Trước đây 5 năm, khi con ngồi thiền, con thấy trên đỉnh đầu con phóng ra một cái trụ to bằng cái đầu của con, dài vô tận, toàn là ánh sáng. Cái đó là cái gì?
Cái đó là bộ đầu nó được tụ sáng và sức hút của thanh quan. Ông trợ nó mới có chút lên được.
Trong khi đó, có một người học trò của thầy đến cho con biết là thầy có đến thảo luận với cậu ta. Mặc dù cậu ta đã tách rời khỏi thầy, thầy nhờ cậu ta dạy dùng vì chưa có người đạt đến. Cậu nhận lời khuyên của thầy và cậu đến khuyên con như sau đây. Chị nên cất cái nhà trên nó đi. Của tôi đã cất xong rồi, thầy tám của chị cũng có rồi. Chị nên cất đi, sau này chị chết chị có chỗ ở. Con hỏi cất làm sao? Cậu có chỉ tùy con muốn chính ra trúc như thế nào thì tùy ý con. Trong sự chỉ dạy, con có làm thử nhưng đòi hỏi rất nhiều công phu gấp bội lần công trình trong quá khứ của con. Sau đó vì hoàn cảnh gia đình không thể ngồi ngày lẫn đêm nên con chỉ trụ trên đỉnh đầu. Sự chỉ dẫn của cậu ta có phải là pháp vô ngã hay không?
Thì đó, cái sự chỉ dẫn là một chuyện, nhưng mà cái duyên nghiệp của mình có cái pháp từ từ giải cái duyên nghiệp mới trụ tới cái tầng đó. Không phải ai muốn tới đó cũng được đâu. Cái giải được duyên nghiệp của chính mình mới trụ tới đó. Cho nên có cái pháp đầy đủ, sơ hồ, pháp luân thì cũng là giải cái nghiệp tâm, nó mới trụ nơi đỉnh đạo. Rồi mới thừa tiếp tục thanh quan, nhận lấy ánh sáng. Không có phải cất nhà bây giờ đâu. Lo tu đây là cắt lật lật, tương lai nó sẽ có nhà, để tâm trụ, trí sáng, đời thành nhà, trở về thiên cấp mà sống.
Hiện thời con nằm thiền nhiều hơn vì con bị bệnh đau lưng không thể ngồi lâu được. Cậu ấy bảo con có chuyện gì cứ phóng lên hỏi thầy, có khi con rất được nhiều trả lời bằng hữu vi, vô vi có phải đi đến vô pháp, vô ngã hay không?
Đúng như vậy, trong không nó còn không nữa mới tiến về vô vi được. Không như trong Phật, nó mới thật sự là vô vi.
Và vô ngã định là sao?
Vô ngã là tâm lúc nào cũng không có phải chấp được chuyện gì. Chính sự hiện diện của chúng ta từ trong không mà có, và phải trở về với không thì còn nó mới được.
Và trực đáo chân tâm định là sao?
Chân tâm định là phải trở về không, thì chân tâm mới định. Lúc định là khi mình nhập định là mình thấy mình xuất đi chỗ khác rồi, không còn ở đó nữa.
Hiện thời con chỉ biết là nhịp trung tiên bộ đầu và phóng lên trung tâm của căn khôn sinh lực. Hậu sao? Sức hồng trần đừng thu hút con nữa, vì con đang bị nó hút, nên con xin thầy giải đáp giùm con.
Với phương pháp có đi bộ người đi là có phương pháp giải những sức hút, có chứng minh, có pháp luân thường chuyển là giải, tôi dùng ý lực và nuôi dưỡng sự thực hành pháp luân thường chuyển trên nhiều mới giải được.
Có người Phật giáo nói tu tại tâm, người Công giáo nói tu tại tâm. Xin thầy cho giảng tu tại tâm là thế nào?
Tu tại tâm là người Phật giáo thức tâm, ăn năn hối cải, ăn năn sám hối mới kêu tu tại tâm. Càng ăn năn cầm sám hối thì cái điện năng mình càng dồi dào, tâm thức nó càng thanh nhẹ, sáng suốt thêm. Cho bây giờ các bạn tu ở đây cũng là tu tại tâm. Thực hành để phát triển tâm thức là tu tại tâm. Mà tâm mình không chấp nhận, không có đóng khép lại, tâm mình cứ phóng túng lường gạt người ta là tu cái gì? Tâm mình phải khép, cũng như mình làm cái chuồng mình nhốt con hổ, không có thể mở nó ra, không cho nó tham vọng, không có cho nó mong muốn, không có cho nó lường gạt người ta nữa, thì tự nhiên nó sẽ thanh nhẹ.
Phật Thích Ca dùng lời để giả đạo,
thầy khuyên nên lập quỹ du thuyết. Thầy cũng thường đi khắp nơi thuyết giảng cho chúng con chốn quốc tâm tu hành. Những thứ này thành là gì, lý là sao, có nên hay không thành chứ không có lý.
Chúng ta mới nhờ cái lý mà chúng ta hành đúng lý, tự nhiên chúng ta mới thành. Cái quỹ du thuyết là để gì? Để chứng minh bạn đã có tu không. Tuần này anh này đã nói như vậy mà tuần sau anh làm khác. Tuần này sẽ cảm thấy được. Còn anh tu tìm nhiều, anh thấy cái chuyện không có phải khó khăn. Chuyện bố thí không phải khó khăn đối với anh, nếu anh chịu biết thương anh và tu hành đứng đắn. Nên anh thuyết câu, cứ là chuyện gian của anh khác. Một sống cái lời thuyết giảng đó là việc có tất cả bạn đạo chứng minh. Đó cũng là một cơ hội cho anh tiến thân. Học không phá hoại người tu, dùng xây dựng người tu tiến qua.
Tại sao thầy đi tới đâu là mới có một số kết cộng tay cộng chân ngôn biết từ ngoài xứ? Thì những người đó họ đến với thầy là tại sao? Thì theo con hiểu rồi, nhưng mà nếu người không tới thầy thì bảo là không tương, mà tới thầy thì bảo là tương nhiều. Cái người tương đối thầy thì cần, cái người thực sự tương thầy thì phải làm gì cho thầy vui?
Những người mà thấy tôi đi đến đâu cũng có người mới tương. Và cái vật điển tôi đã làm hàng đêm tu việc hàng đêm và hướng về họ rất nhiều. Hàng nhất định mới tu thì họ gặp tôi, cái luồng điển tôi cũng quay quật với họ, không cảm nhận. Nhưng mà do đó là do cái pháp tu thiền mới đạt được, thì các bạn cũng tu thiền đạt được. Cái học quán của chúng ta, tầm tay của vô vi nó càng ngày càng lớn rộng. Và có thể chuyển theo cái nơi như các bạn mỗi buổi sáng ngồi thiền trong ba buổi thiền này cầu nguyện thế giới và tình luồng điển chạy khắp càng không vũ trụ, chứ không phải ở một chỗ nó đang chạy ra. Tôi đã nói trước rồi, trời cũng thay đổi với người tâm chuyển thì trời phải trở cảm động được trời đất, chúng ta chuyển tâm được ở đây rồi. Các bạn trong ba ngày cầu nguyện bạn sẽ thấy rõ công việc sẽ thay đổi lắm mặt, nhưng cái tâm thành của chúng ta cái hạnh dân trợ tập, trợ tập làm việc thì theo cái chiều hướng qua độ tất cả quần sanh. Cho nên cái duyên điển đó tôi muốn mọi người tu, cố gắng tu, không có phí đâu. Rồi nó sẽ càng ngày càng lớn rộng. Các bạn đã nghe bằng về cõi Đại La, lấy cái gì đi tới Đại La, cái điển mình mới chạy được. Cái xác không có chạy Đại La được, cái gì mới chạy được. Cho nên ngày hôm nay các bạn có computer rồi này, khi nào thấy cái điển chạy rất nhanh, mình đặt đâu những sắp đặt cái gì nó là đúng tóc không có sai, rồi lúc đó các bạn mới thấy tự đi là trật tự thôi. Bây giờ tu rồi trở lại trật tự thì mình cũng có cái gì mà phải sân khách đi qua đi lên, cho mình cũng có đụng chạm ta mà đâu có sự sân khách. Cho nên cái phương pháp này rất hữu lợi cho người thế gian yêu tu và sẽ thật sự đóng góp cho cả con vũ trụ.
Thầy thương chưa trả lời đúng câu hỏi là vì có nói là những người tới thầy được cần thầy sẽ không biết thầy, và những người ngoài không xa mà người ta nhìn thấy thầy muốn những người học trò là người gần đến thầy hay là người xa thầy, và người đó phải làm cái gì cho thầy vui chứ không cần biết đó là cái gì.
Cả là hết cũng vui biết. Tôi thì tôi muốn người ta tu tiên đó, người xa tôi cũng tôi muốn tất cả mọi người tu để có sự đóng góp, để thấy sự hiện diện của mình ở thế gian là không phải là thế gian tạo. Trên trời gửi mình xuống đây học hỏi để tiến qua, mình phải đóng góp phần căn bản sẵn có của chính mình. Tôi đã trả lời hết rồi. Ước nguyện, ước mục tôi là tất cả mọi người tu tiến để tiến qua về một Phật vô vi rõ ràng, cứu mình và cứu đời.
Kính thưa thầy, con ăn tối rất ít để đêm thiền cho nhẹ và ngồi được lâu. Sau khi thiền giấc lên xong, con ăn no rồi đi ngủ như vậy có gì không tốt hay không?
Thà chúng ta nhịn đói luôn, để đi ngủ, để rèn luyện cái ý chí, cái dũng chí, không vì món ăn mà động loạn. Cứ việc để yên vậy đi ngủ không sao.
Trong trường hợp con không ăn đầy đủ, thì con cảm thấy yếu sức và dễ bị bệnh cảm.
Cái đó là ban ngày mình phải ăn đầy đủ, mà ban đêm á, muốn bớt bệnh cảm á, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Thì cái dưỡng khí chuyển chạy đầy ngũ tạng, nó mới chống trả được ngoại xâm.
Thưa thầy, con muốn thầy xác định con như thế này. Về lần đầu á, cách đây con nhắm mắt thì con thấy cái màu xanh rất là đẹp. Nó là gì đấy á, nghĩ là cái thầy tưởng tự ra cái gì mà đem sao ngồi nó cũng vậy nữa. Mà thấy đẹp rất là
rất tốt, rất tốt. Cái đó là đi về triết giới, thích nghe băng giảng triết giới.
Cái này con được gặp thầy mà con thích có đi thiền đường lắm. Vậy có sao không thầy?
Đâu có sao, thiền đường nó phải chỗ tu, óc mình mở mới là tu. Ở nhà mình tu óc mở nó mới được. Thiền đường đâu, thiền đường người ta tới, mình tới mình nhận cái pháp rồi mình đi thôi. Lâu lâu muốn tới thì mình có điển nhẹ, mình ngồi mình thiền ở trong thiền đường để đóng góp cho nó thanh nhẹ, mình đi thôi. Chứ không có bắt buộc, không có bắt buộc người ta phải tới thiền đường, mà bắt buộc thiền tịnh xá nơi tâm với bạn hiền, thiền đường trong tâm mình ấy, mỗi đêm mỗi tu nữa hết rồi.
Con xin hỏi câu này, thì khi hồi đầu tiên á, hồi 2 giờ sau, hơi lo sợ, cái con nghĩ tới, thầy mấy nhiều khi con thấy chị Trăng nữa, nhắm mắt thấy chị Trăng nữa thì con thấy thầy nữa.
Đừng có sợ. Bởi vì mình qua một cái giới đó bây giờ mình mở mắt thấy, nhưng mình nhắm mắt thấy là mình trở về cái giới cũ của mình, về quê hương, về chốn cũ của mình, những cái duyên của mình được tái ngộ, không có sợ gì hết. Đã giáng lâm xuống thế gian, hiện ra làm con người ở thế gian, quen sống ở thế gian, rồi mình nhắm mắt thấy cái cảnh kia sẽ sợ, cái cảnh kia cảnh cũ, đâu phải cảnh mới.
Thì mới đó thì con hai tay chân như bây giờ tập hồi đó thì nó hai được 15 thôi. Bây giờ thì thầy học cơ à, con thì nó thì cứ vô quá nó ngủ nó hay rồi ra con có thể mình ngủ được ít có thể như vậy nó được
được được 11 giờ trở đi là được rồi. Thiền được bao nhiêu thiền, nhưng mà muốn cố gắng kéo dài thì một tuần lễ tăng một phút thôi, đừng có tăng nhiều thì nó vừa sức. Cuối năm nó ngồi thoải mái lắm. Một tuần có một phút thôi, làm chuyện cho chính mình có một phút, mà lo chuyện bao đồng thị phi với người ta, nghĩa là mấy chục tiếng hao sức, hao khí để bằng lòng, mà trở về với chính mình một phút khó khăn, nhiều khi khó khăn, mà phải làm thét nó có, cũng như dệt áo, nhưng mà nay dệt mũi kim ma dột mũi kim nó thành miếng vải, mấy áo bằng, ráng đi, lỡ rớt xuống giếng rồi. Xuống thế gian rất thương giếng, mà moi lên giếng còn phải ráng từ từ leo lên, chứ leo cái ào mất sức đi nữa thì nó rớt lại cũng như cũ lắm. Hả?
Tôi nói là bởi vì tôi lớn tuổi, tôi 60 tuổi không biết chết sống sao, mà tôi đi làm việc nhiều quá rồi. Thì nhiều khi cái tim nó hư chết, thành ra tôi nói hết. Có nhiều khi anh cảm thấy nghe nó xa lắm, không phải xa đâu, từ trong này mở ra thôi. Rồi tôi thấy xa, bởi vì anh rớt chưa tới, anh thực hành chưa đúng, anh cảm thấy xa. Mà anh thực hành cho đúng, tôi chỉ soi hồn pháp luân thiền định, có bao nhiêu mà anh lù anh đi tới là nó tới à. Anh đi tới, mà anh đừng có ôm cái giận, cái hờn, cái tức. Anh ôm cái đó là anh hại anh à. Anh mới sửa ngay chút, anh làm quẹo vậy đâu có được. Ngay cho nó ngay luôn đi. Đứng thêm cái đó là cái tai hại, cái đó là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng mình. Anh giận người ta là ma quỷ xâm chiếm tư tưởng. Nó không có đem cái điều gì tốt cho anh hết, nó giận rồi, nó bày cái này rồi, nó bày cái kia, nó bày cái nọ, nó cuốn cuồng rồi. Rất rõ ràng, nó không có đem cái thông minh mà anh thương yêu, anh tha thứ rồi nó đem cái thông minh. Anh thấy từ bi hỷ hòa của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật thành Phật. Cái nguyện đó mình phải làm. Thấy không? Mà nhớ lấy quán làm ăn, vợ chửi là quán mà mình làm ăn, để nó là biết mình nhiều nhất. Là nó tới nó trả nợ cho mình, duyên nợ duyên nợ. Thì mình phải cảm ơn nó. Nó vui mình không lụng thì mình ra xã hội không thằng nào vui lụng hết á. Vợ mà vui không lụng là đi đâu không, mình không sợ. Bởi vì nó biết mình ở đâu nó biết hả? À, đồ để đâu nó biết, nó đụng cái tiêu á. Nhưng mà nó làm mình không lụng thì ra xã hội không sợ. Dễ kiếm ăn á. Nhưng mà lấy quán làm ăn không phải là đi ra xã hội. Người ta tu sai chỗ đó. Lấy quán làm ăn là con vợ nó biết hết chuyện đó mà. Nó chữ bất tử, nó nói một cái là đau điếng. Nhưng mà mình cảm ơn Đức Phật. Thì mình tiến cái rõ vậy. Giờ tăng người vợ chữ đau điếng á. Nhưng mà cảm ơn Đức Phật. Đức Phật. Vậy sau này Đức Phật cũng đổi tướng luôn. Đâu. Tôi nói sao nghe vậy, làm đúng vậy á. Ngon là làm vui đó. Hơn là của cải. Tôi nói thiệt cho biết. Hạnh phúc ở trong tâm. Mình cứ giữ cái pháp đó mình làm đúng đi. Bây giờ mình phải có tiến bộ chứ. Tối nay thì tôi bắt đầu tôi sơ hồn có 5 phút. Mai tôi làm được 10 phút, 15 phút. Thế tôi phải giữ cái đà 15 phút. Rồi tôi làm chiến binh đâu đó nó thông. Hồi trước tôi hít tới đâu, bây giờ tôi hít dài hơn. Tôi phải giữ cái trạng thái đó. Hít 12 cái, chưa hít 12 cái rồi thôi tôi ngủ. Cứ nói vậy là chắc hết rồi. Nó khác á, bây giờ anh hít vô nó vô bao nhiêu này, rồi bữa sau anh hít nó lại dài một chút. Anh phải cảm giác cái development, cái khai triển ở bên trong nó đi cái thất từng la giọng bảy lớp gân ở trong đó, nó phải mở hết, ở trong kinh giống đâu hết, thất từng la giọng nó mở. Mà nếu nó không có dài được á, nó mở không được. Không dài được là cái gì lắng anh biết không, con ma là miếng lắng. Trời ơi, thấy vậy cho một kỳ công á, nằm hít thở vậy đó. Hít vậy, ban đầu thì hít nặng hơn, rồi sau nó hít nhẹ. Nó nghĩ tới cái là, nó nghĩ tự nhiên cái bụng chuyện lên. Rồi thấy cái nó mạc hết, nó điều hòa, nó mới thấy ánh sáng. Nó phải đi nhẹ nhàng như vậy đó. Chứ mình cứ làm, ông Tám dẫn 12 cái, bây giờ tôi cộng 78 một lực một, cũng chặt. Một giáp mà làm không xong mà làm 78 cái phải cắt ra không? Một giáp tôi dẫn có 12, rồi cái lùi để dẹp cái ông làm biến, lùi tới 11. Để cho nó purify cái một giáp đó đó, thấy không? Rồi nó tới 10, nó thanh lọc cái một giáp. Rồi nó tới 9, tới chơi á, rồi nó tới 6. Để chi chứ không? Để hiểu rõ cái luật hay không? Mình đến để cầm chuồng. Rồi mình mới phải học tới một, tới cái chín rồi mới trở lại không, chứ không mạnh mới đem về trợ. Chứ được hay không? Chứ không phải ngồi làm có chừng, dán 8 dẫn 78 là làm 120, còn gì đó. Mà không hiểu đường lối, không hiểu nó đang đi tới đâu, mà lặt nó chạy tới đâu. Nó ra đâu rồi, nó làm sao nó có ánh sáng? Nó hòa với ánh sáng nó mới có ánh sáng, chứ nó không hòa ánh sáng làm sao nó có sáng? À, cái hơi nó chuyển chạy rồi nó hòa ánh sáng, nó tự nhiên nhắm mắt thấy sáng. Rồi mình làm pháp luân thường chuyển cũng vậy, nó hòa với cái tự nhiên, rồi nó đạt tới siêu nhiên, tự nhiên nó bừng sáng. Tâm hồn mình lúc nào cũng bừng sáng. Thấy bằng áo tóc chứ đâu bằng áo này đâu. Tình nó vui, nó vui ghê lắm. Người ta nói tu là tương lai muốn gì được nấy là phải làm nó mới có. Không làm làm sao có, mà phải ý thức được mình hít tới đâu, nó chạy tới đâu. Tại sao người ta hít mà người ta diệt dục, mà mình càng hít thì càng dục? Thầy chắc rồi chỗ đó. Là mình làm đúng. Mình càng hít càng dục, người ta hít thì nó diệt dục. Ta hít từ từ, người ta hít theo đạo quân bình. Còn mình hít theo ý đời, đậm. Cái trong sách nói gì, từ từ làm đúng, 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 đúng. Cho nên tôi mới sợ người ta làm sai, tôi mới nằm đó, tôi hít cho người ta coi đó. Nó sợ nó sai, sợ người ta bị con ma lười biếng nó ám ảnh. Nó chặn một cái là thôi, ông lại thôi thôi đủ, kệ hôm nay là mai làm thêm. Cứ luôn luôn hẹn mai làm thêm với mai tìm thêm, mà hẹn bao nhiêu năm rồi. Mai tìm thêm. Đó, cho nên chỉ rõ con ma lười biếng nó đang theo mình. Bây giờ mình muốn về trời là mình phải dẹp nó. Nó trở nên vững mạnh. Nó trở nên sang suốt, nó trở nên can đảm. Có chút xíu chuyện đó thôi.
mỗi người đều có một phần hồi sáng suốt, không có ai thuộc ai hết. Tôi đào lì âm chẳng gì, tôi sợ đói bụng cái gì hết. Nhưng mà tôi biết được phần hồn tôi rồi, tôi chỉ lo sửa chữa tôi không có tiền, tôi đi phối ở ngoài cảnh. Tôi có cái sáng suốt để tạo cho tôi ngon. Có một kho vô tận của trời đất, bạn thấy cái dưỡng thanh quý vị ai ăn cướp được. Người đi ăn ông nào lấy hũ lấy chai che cái dưỡng khí được, cắt cái dưỡng khí không. Nhưng mà không có dưỡng thanh khí thì vạn vật đâu có sinh tồn. Bạn thấy không? Người thế gian họ chỉ dành cái thổi cái thai thôi, dành cọng lúa thôi, mà họ đâu có dành cái lưu điện đó. Rồi chúng ta tu ở đây, chúng ta hưởng trực tiếp thành cái điểm ở bên trên. Để như nó dưới tươi cái dưỡng cạnh đó. Thì tự nhiên cái lưu điện thì tại sao chúng ta phải ăn để làm việc? Vì đào dạo sống luôn. Có vay thì phải có trả. 9 tháng 10 ngày cha mẹ vay kết thành cái bản thể của chúng ta. Rồi chúng ta tiếp tục vay từ nhỏ tới lớn thành cái duyên dáng ở thế gian. Rồi bây giờ chúng ta có tính chất tu đi nữa, chúng ta phải làm những cái công tác tốt lành để trả lại cái nợ xưa. Thấy không? Chúng ta bây giờ ở địa vị người chiến sĩ là chúng ta phải có cái pháp hy sinh, thực thi cái đại hùng, đại lực, đại từ bi. Rồi chúng ta mới trở về cái phần hồn của bộ đội hiện tại. Ở đời chúng ta làm vậy, cái đạo chúng ta phải trở về. Thì đời đạo sống tu. Cái lời nói của bạn thông cảm đối phương, rốt cuộc cái súng của bạn cũng cần chạy. Nhưng mà cái tình thương của bạn có thể sửa đổi tính tình của đối phương. Rồi bạn lấy sự hồi thành đạo. Chứ bạn không có đem bạn sự hồi. Chứ còn sự của một người phương diện của thời đại phải làm được ngay được. Bây giờ mình có bắn chết người ta cũng muốn ăn chung được. Nhưng mà mình cho ta thông cảm những cái gì mình đã đặt đặt đi. Thực thi loài người có thể chiến đấu cái cảnh vô tận. Có thể tận hưởng cái nơi của mình đã có và đang có. Chứ Đức Phật ca Ngài đã làm. Ngài cũng một vị thái tử. Chủ của một nước. Tiếp tục kế vị của một nhà vua. Tại sao Ngài phải tốt? Ngài thấy súng ấm đạn bảo vệ Ngài đều không có mạnh. Nhưng mà tinh thần Ngài mới là mạnh. Ngài phải thực thi cái tinh thần thần thương biết đi tầm đạo để đi cái ánh sáng nhắm con mắt là thấy ánh sáng. Cái đó là chân lý bất nhiên bất định. Ngài tìm ra cái không thay đổi Ngài theo. Còn ánh sáng của vũ trụ này bây giờ đây nó đưa sáng chút nữa nó thôi. Cho nên người theo cái di động của cơ thể con người sẽ thấm được không có quyết định. Cho nên Đức Phật hướng về cái đó. Cho nên Ngài giải thoát lấy Ngài được. Ngài lấy cái gì? Ngài lấy cái đại chúng mà sửa chữa. Ngài lấy cái mắt mũi tai miệng như chúng ta. Cơ thể hình thù duyên dáng như chúng ta. Ngài có một cái suy tư như chúng ta. Nhưng mà Ngài hướng thượng suy tư để sửa chữa. Để giải thoát tình này. Còn chúng ta ở đây. Vì cái động loạn và tập quán của cái thời đại. Nó đã dẫn dắt cho chúng ta đi tới cái sai lầm. Tranh đấu giành giật. Nhưng mà không biết rốt cuộc sẽ trở về với bạn hay không, cái đó nó không biết. Thành nên mới đang ra giết chắc lắm nhau. Còn mọi người là thích giác được cái phần hồn của nó, vô sanh vô tử. Thì có ăn thịt đi nữa nó cũng không có đau đớn. Cũng như sự diệt ly Ngài đã thích giác. Ngài bị đóng đinh trên cái thánh giác. Nhưng mà Ngài không có thiết mến cái bản thể. Bởi vì ngoài cái bản thể này, Ngài đã có một cảnh tư đẹp đến sự. Có những cái duyên lành cho các bạn, có duyên lành của Thích Ca, có duyên lành của Quan Âm, có duyên lành của Thầy, có duyên lành của Đức Mẹ. Những vị đó muốn chúng ta làm cái gì? Những vị đó muốn chúng ta trở về một cái tình thương của quý vị đó đã và đang học, đã giúp cho chúng ta phong phú trong cái thực hành để cho chúng ta thấy chúng ta người có ăn học. Chúng ta được giáo huấn kỹ càng bởi nhà trường, gia đình, xã hội, sách sử tràn trề trong đạo học. Nhưng mà chúng ta chỉ có yếu tình hẳn của con. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi ở đây cho bạn thực hành để bạn hiểu được bạn. Một sách vở thì chúng tôi không biết ý cái gì hơn nữa, cái gì ở trường để bạn không có. Ngoài cố bán biết được những sách vở, thác sứ đi tỉnh tốc học, do cái xã hội tôi tầm. đi trong cái tình thương cởi mở, nhưng mà chúng ta thiếu cái đường hành để sửa cái bản tánh sân si của mình, tham sống sợ chết, tranh đua giành được, ích kỷ, mang rợ, mình nóng cho nó học của mình, đánh đổ này, cho nó không cứu, mình phải xả phú vào bọc, nó mới giàu quá, rồi nó mục nát, nó phải xài được trên thiên tộc. Mình liền đi, xả thanh tộc, quên ta đi. Bởi vì cái bản thể chúng ta không có phải là chân chánh, mà không phải chân vũ. Cái phần hồn mới là chân vũ. Nếu cái bản thể của bạn là chân chánh chân vũ thì nó không có bị già, không có bị chết. Các bạn xem mấy vị cô lão trước khi cũng thanh niên đẹp trai một cách làm như là già rồi. Một thời gian sau, tôi bỏ cái xác này đi. Thấy không? Thì chúng ta nhận thức được, chúng ta hiểu được, chúng ta người sáng suốt. Lo học, có những sự vậy sao, có thời cuộc để đánh thức cho chúng ta, để chúng ta phải tìm tới cái thực trạng, đi thẳng thay vì ngon, quăng vẹo, mất thì giờ, và vô ích, để nó sửa được cái thông minh của mình, đánh đổ được cái thật quan sâu xa ở thế gian, mình mới trở lại cái bình thản của nội tâm. Đó là nhất lý thông, dạng lý bình. Khi mà bạn đi được không động thì tất cả cái gì bạn sẽ thấy. Những trái ở thế gian đều là di động, mà bạn đứng ở điểm không đồng tự nhiên bạn thấy những sự di động. Những người tu người ta mới dễ thả ra. Còn năm nay mình sửa cho nó không đồng. Tâm linh của bạn không có đôi loại. Bất cứ xung ấm gì bạn cũng có loại. Bạn chỉ biết rằng ngoài bản thể này bạn có một phần thanh điểm sáng suốt. Bạn có một phần hồn vĩnh cửu không có chết. Bạn có một cái cảnh không động ở bên trên. Bất ngờ bất ngờ. Thì bạn thấy cây cối hoa quả ở thế gian này không có ánh sáng của bầu trời thế giới làm con được màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Bạn thấy không? Thì cái ở bên trên đố quá xuống thì bên dưới làm gì có. Bạn để cầu vong bằng tắt hết rồi đèn nóng rửa lại thì cái cầu vong nó đâu có cái màu này gì đâu. Bạn thấy không? Thì cái ánh sáng của trời đất mà không có chiếu rọi thì tất cả không có. Thì cái sáng suốt của chúng ta đâu? Thì nghĩ sáng suốt của chúng ta trên cái sáng suốt của mình. Chúng ta có thể thông đáo hơn ở bên trên mặt trăng mặt trời. Có được duyên không cài đặt nữa. Nó chịu mỏi cho nó hay là không? Nếu nó chịu mỏi cho nó là nó chịu lên để học định cho nó. Còn nó không chịu mở, nó ở lại thế gian. Nó có cái chủ quan, nó có cái sáng suốt, nó cũng làm chủ tình hình cho cái phạm vi thế này. Nhưng mà một thời gian rồi thì nó cũng tránh được tự nhiên. Cho nên những vị bơ lão, những vị tiền bối, tu hành, chấp mạng, thì người ta cũng biết sắp để lại duyên hậu sanh để sử dụng cái tình thương, bị xây dựng lên, bị sửa chữa lên. Tu, cho nên ngày này chúng tôi bắt bộ đầu tu. Ở trên trung ương mà không tu, không hiền lành, không anh hùng, làm sao với mỗi tuổi tạng nó theo mình nữa thôi. Cho nên lần này chúng tôi có cái phép sơ cùng chỉnh sửa đổi cái tình trạng của trung ương rồi đó. Mà loạn thì dưới nó cũng theo loạn, mà bên trên chân chánh thì dưới nó cũng cùng khác quốc gia. Cái bảo vệ các bạn là cái chuyển thiên địa của cái quốc gia đầy đủ. Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc cái bộ đầu của mặt đầy đủ trời đất hợp là người phương Phật tạo thành cơ thể. Để cái phần hồn ngự trị cai quản và chịu trách nhiệm từ bên trong cho tới bên ngoài. Chúng ta không thức giác sửa chữa để tự trị lấy ta, mà chúng ta muốn đi trị người khác thì trong sự sai lầm, phổ biến về sai lầm. Và sự tối tâm nó càng tối tâm thêm. Dù cho có bắn chết người đối phương mà không biết người đối phương là cái gì là cũng đúng. Mình chỉ lấy mình trước thầy không. Cho nên Đức Phật có xuống không? Có đủ phương tiện. Ông Thái Tử ngồi gốc cây, không nghĩ tới cái chuyện khác. Cho nên bây giờ chúng ta đã có một cơ hội quá tốt. Cho nên chúng ta cũng phải thực thi thành cái phương tiện ông Thái Tử sống tu. Chúng ta không có phương tiện như Đức Phật. Chúng ta bỏ vợ bỏ con, có ông vua nuôi thì cũng nên bỏ vợ bỏ con. Còn bỏ vợ bỏ con lên rừng tu, bỏ cha mẹ lên rừng tu thì chúng ta phải tu ngay về trong cái gia đình. Chúng ta lãnh kết quả. Chúng ta lãnh cái nghiệp, chúng ta lãnh những sự dơ bẩn và chúng ta tự tu đem cái phần thanh điển về để sửa lập cái dơ bẩn đó nó càng ngày càng nhiều, càng mất. Thì cái nơi chúng ta sẽ đi tới là cái hòa trung định với xã hội, đất nước sẽ đi tới độ lành mạnh tốt đẹp. Và cái phần hồn về phần đạo chúng ta càng ngày càng thanh cao, trở về nguyên căn của thiện. Rồi chúng ta mới tiến về cái thâm lập Phật Pháp, rồi nó có thứ tự. Thế bây giờ mọi người nói ông Thích Ca tu hay quá, bây giờ tôi bắt chước ông Thích Ca tu. Hỏi vợ có con tu rồi ai muốn cái chuyện mình tạo mà, thì mình thấy cách. Cho nên tôi khuyên các bạn phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, rồi bạn mới thấy cái từ tâm và tự khởi mỗi ngày. Đúng không? Các bạn là một chiến sĩ chấp nhận cái hoàn cảnh đó, phải đi đúng lúc một người chiến sĩ. Mà cái đường lối tại mình, tại lực, tại tình thi cũng như đường lối của Đức Phật.
Hôm nay mình có cơ hội buổi lễ đám cưới, nhưng mà trong lần đầu tôi được dự, hồi nào giờ chưa có ai có gì dùng mời một cuộc thức phương tiện có thể dạy đi. Thành ra bữa nay có phương tiện có thể dạy đến đây để nói về tại sao vô vi mà còn pháp tư giả. Bởi vì chúng ta tu ở trong tiến trình của chúng ta. Bây giờ mới thức giác tu đây. Trình lần được những phần hồn khác cũng sẽ được tu. Thế chứ? Cho nên cái vô vi không có cấm chỉ tư giả. Nhưng mà chỉ cấm có cái lời biến thôi. Thế rõ chưa? À, cho nên những người bạn mà cô vô vi đã tu và thương với nhau
trong tình thương,
con trời là con đạo. Nghe không? Con trời có đạo, có duyên dáng, có duyên nghiệp nó mới gặp nhau. Rồi có đạo nó tính cộng tác để nó tu thêm. Nhưng mà gia đình luôn luôn phải có nghịch cảnh, mà nghịch cảnh là thiên hoa. Cho nên các bạn có chung sống với nhau, phải hiểu rõ tình thương và đạo đức. Mà luôn luôn phải giữ cái tình thương trong lúc ban đầu, chứ không có nói bây giờ, bà già quá tôi ghét không được, tôi yêu bà lúc nào. Thế bây giờ cũng vẫn yêu, bởi vì cái phần hồn của bà đâu có già nữa. Khi người tôi vô duyên thấy vợ mình không già, thấy phần hồn vẫn tươi đẹp, vẫn là hoa sen trong trăng, tự tiến tự dài. Nó cũng không đâu, không phải là lấy vợ mà mở thân mình không. Nó trong nguyên lý của trời đó, chúng nó phải tự giải và tự tiến. Thành ra người tu vô vi thấy vợ chồng cũng như không thể gặp. Nó có nguyên lý gì đâu. Ở thiên gian họ quan trọng là vợ chồng. Trong quả địa cầu này có nhiều cặp vợ chồng để xây dựng ra cũng như chúng ta hiện tại. Chúng ta là nối tiếp của cặp vợ chồng. Thế chứ? Chúng ta sống trong mảnh đất phù sa này và chúng ta thấy sự đau khổ và hạnh phúc mà chúng ta nhận định được. Gia đình đó hạnh phúc, hai ông bà, ông gia đình nhiều với nhau, cưới với nhau. Đó là về đời. Nhưng mà bây giờ chúng ta tiến tới một bước nữa siêu hạnh phúc. Tôi thương yêu bạn, để tôi dìu dắt bạn tiến qua lòng tin lòng tin. Tôi phải giữ cả thanh tịnh để tiến qua giữa hai bên. Đạt tới cái siêu phẩm ở bên trên, thì mỗi người một nẻo, nhưng mà trong thâm tâm chỉ có một mặt thôi. Mỗi chúng ta tu tiến về vô vi đâu có phải nhiều ông Phật, đâu có phải nhiều hồn, nhưng mà nó chỉ có một thôi. Nên khi hết, không có lọt sầu. Cho nên các bạn đã tu qua vô vi và các bạn đã được vượt qua những sự thử thách của đời, lãnh đạo, rồi tiến tới thành vợ chồng, mà tay nắm tay, quyết tâm để trở về nguồn cội hẳn có của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã phân đi xuống thế gian để học tập, phải học cho hết mọi trạng thái, thì gặp cái người cảnh nào chúng ta cũng phải học và chấp nhận để đi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái ý nghĩa của cặp vợ chồng vô vi
tôi làm cho quả địa cầu tiến tới hòa bình tốt đẹp. Bởi vì tư tưởng của hai người đã hòa bình tốt đẹp, thì sinh ra những người hòa bình và thật tốt đẹp. Nhưng mà phần điểm nó thanh thì cái dân đức lập có thể chuyển xuống thế gian. Đó là thiên gian thành thiên gian. Cho nên vô vi không có cấm các bạn ở tập kia đó. Nhưng mà vô vi đã thấy rõ rằng các bạn đã bị cấm bởi ngũ tạng các bạn rồi. Cái gì quá độ các bạn không chịu nổi thì cái chuyện đó không ý nghĩa gì hết. Nó hữu hạn cực kỳ theo khả năng của mọi người. Và những bạn đã có tâm tư kết hôn với nhau, tôi mong rằng tiếp tục xây dựng để tục. Vợ chồng có thể sáng tác những bài mới để học. Có cãi, có tiền, có giận, có tiền, cái đó phải có. Không có gia đình nào không có. Có không, ông lão, bà lão nào không nói chuyện với nhau nhưng mà trong thâm tâm cũng là giận hờn cũng có nhưng mà rồi nó hiểu với nhau. Nó hiểu nhau là khi nó hiểu nó, rồi nó mới hiểu với nhau. Nó thấy nó sai lầm, nó mới tha thứ cho vợ. Nó thấy nó sai lầm, nó mới tha thứ. Nên, sự đòi hỏi quá đáng của mình làm cho chồng mình buồn thì mình cũng phải tự ăn năn thôi cả. Và mình đem cái sự đòi hỏi đó tiến thẳng tới cái sự cần thiết cái đàn hốt nhiệm vụ để phục vụ cho tất cả. Thay vì phục vụ cho một người chồng. Thấy chưa? Khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta dễ tiến với đàn nhà. Chúng ta dễ trở về với phần hồn căn bản. Cho nên những người bạn tư ở đây có tiền cứ vợ gả chồng. Và trong đó là cái đường lối xây dựng để đi qua. Lần lần sẽ có nhiều người tốt hơn. Vì trước kia chúng ta không tốt thì chúng ta không hiểu ta. Ta còn mang cái bản tính tham sân si đủ chuyện. Rồi so đo với người chồng từ lý từ ký. So với vợ người ta được sung sướng mà vợ anh khổ như này, cũng như thế này cũng gây khổ. Nhưng mà người tu vô vi nó không có bao giờ nó gặp những cái trường hợp đó bởi vì nó ở trong tình thương và tha thứ. Cho nên gặp vợ chồng nó lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi đêm phải thiền thì nó thấy tốt. Còn không thiền thì thấy sự gây gỗ nó bằng tướng đó là hạ tiên bằng tướng. Trở về với giới hạ tiên thì nó bằng tướng. Thấy không? Mà chúng ta trở về với thượng tiên hai phần đóng góp lên nó sẽ tiến qua cao. Và nó dễ hiểu hơn. Nó là một triết lý âm dương đạo đạo. Chúng ta nắm cái căn bản đó để mà tiến. An ủi lẫn nhau, nhìn giấc lẫn nhau. Sau này con cái của chúng ta không phải cái thứ ác ôn bây giờ. Thấy không? Chúng ta còn ác ôn. Chúng ta gặp phải nhiều nghịch cảnh. Còn nó không ác ôn, nó không gặp nhiều nghịch cảnh. Nó không gặp cái đó. Thành ra nó dễ tu hơn. Còn chúng ta tu ở đây gặp được cảnh quá là chúng ta thân bản ai đâu. Muốn hơn người ta, muốn lắng người ta, ghen ghét đủ thứ hết. Đó là còn tự khác ôn. Mà chúng ta xây dựng cái giống dân không còn khác ôn. Nó cởi mở, nó thông cảm, nó dễ dịu. Cho nên đứa trẻ không tu tới bây giờ sinh ra nhiều lúc rất tốt. Muốn hồn cha mẹ nó tu hành và biết chân lý thì sinh ra đứa con rất tốt. Những dân dân đó thẳng từ trung thiên đưa xuống thiên nhân tộc. Cho nên không phải là khuyến khích các bạn có cái đó, nhưng mà cái tùy duyên trở thành. Không phải khuyến khích các bạn phải lấy nhau, không. Nhưng mà tùy duyên, cái duyên nợ giữa hai bên phải kết thúc, mà kết thúc bằng cái tiếng giải chứ không kết thúc bằng nặng nhọc. Tôi trả cho ông thì tôi đi, không. Trả một nói về yên giải và minh cảm, tiến về chân lý để thông cảm minh chiếc, mới là yên giải. Hành động của cặp vợ chồng tốt thì lối sống nó được ảnh hưởng rất nhiều. Mà hành động cặp vợ chồng nó xấu thì tất cả người ta cũng buồn. Cặp vợ chồng nó thông minh, tiến hóa thì nó sẽ dẫn dắt nhiều người ở xung quanh nó. Và lối sống cũng được tốt. Cái đường đó là vô vi đã và đang đi. Cho nên các bạn đừng có nại hà gì khi mà có cái chuyện gì mà nó tới trong cái cơ duyên mình không có thể bỏ được. Mình phải ôm lấy để yên dạy không sao, nhưng mà không phải là điều khuyến khích làm vậy. Nhưng mà đó là đứng đắn trong cái thiền cơ, đứng đắn trong thiền ý. Bởi vì bạn xuống đây phân ly từ Ngọc Hoàng xuống, ngày giờ nào xuống thế giới, bạn chưa hiểu nhiệm vụ làm việc sẽ phải được cầu bằng. Thì ngày giờ nó tới đó chuyển cho bạn, thì bạn phải nắm lấy mà tiến là bạn nhờ có tụ. Còn khi mà bạn nắm lấy mà để củng cố cho cá nhân, không làm việc có sự tụ, không có sự tiến bộ ở tương lai của Phật học. Cho nên căn bản của chúng ta là nghĩ về Phật học và cứu rỗi về Phật học. Không nên tìm tòi những đời tư của người ta được làm cho người ta đau khổ không. Chính mình phải tìm tòi nơi đời tư của mình, sự sai lầm của mình, sự ô trượt của mình. Chính mình biết nhưng mà mình không chịu sửa, đó là mình có trách nhiệm đối với cái nghiệp tư của tạo hóa bây giờ, là cái người đời. Bây giờ các bạn tham ăn quá rồi nó hư mơ tử, ai ngon cho bạn? Đó là bạn mới biết thương bạn. Chúng ta con người là thực thi nhiệm vụ yêu thương. Bạn biết yêu thương bản thể bạn, bạn biết lo lắng bản thể bạn, thì bạn sẽ lo lắng cho mọi người. Cho nên người tu nó có cái đó. Nhưng mà cái đó là gì chứ phước? Hỏi tại sao để anh tu, anh mới có phước, còn anh không tu, anh không có phước. Cái người tu nó biết lo cho nó thì nó được hưởng nhiều hơn. Còn người không tu không lo cho nó là nó phá hoại nó. Nó thấy của ai cũng dịch để ăn. Thấy cái gì cũng cầm cắt trong đầu nó. Nó lãnh hết những sự nặng trược của thiên hạ. Nó cướp dịch của người ta là nó lãnh những sự nặng trược. Rồi nó bố thí cho người ta là nó hóa giải và dẫn tiến mọi người. Thấy không? Thấy rõ cái đường lối đó. Khi các bạn tu rồi các bạn đâu có tâm cái tâm tư ích kỷ. Bạn đâu có cái tâm tư muốn dịch của thiên hạ. Cái gì nó có công bằng là có. Thấy chưa? Thì tự nhiên cái sự công bằng đó, bạn đối xử bên ngoài cũng như bên trong thì cái cơ thể bạn đâu có bị đau khổ, bệnh hoạn đó. Thì cái phước bạn sẽ được. Và nói về cái phần thanh điển ở bên trên, các bạn được đi và tiến hóa dễ dàng và tiến lên bên trên. Nhờ cái thanh điển, cái vốn, cái đồng tiền mà đầy người dưới ngay bay lên trên đó là phải bằng điển. Thì không phải bằng giấy mực nữa. Thấy không? Vì vậy các bạn không tu. Dạ. Đó. Cho nên sau này chúng ta cố gắng tu trong ý niệm của tu. Những cặp vợ chồng vô vi sẽ tạo ra nhiều người vô vi, rồi sẽ có cái lạc vô vi trong tình thương và đạo đức. Thấy không? Cho nên nhưng mà ở đời hay gặp những cảnh người thiếu tu hay yếu hèn ở chỗ đó, buồn bực. Trong lúc mình giải không nổi cho mình thì mình buồn bực, bực tức. Mình để nó tự nhiên đi, có buồn bực bực tức cho mày khóc hết rồi mày sẽ thấy mày có gì đâu, tức nước thì lỡ vờ, thấy chưa? Rồi nó sẽ giải quyết. Đó. Cho nên vui thiệt vui bữa nay chúng tôi đã được thấy một cặp vợ chồng có hiểu chí tư từ bắt đầu và nói tôi không lấy chồng, anh kia cũng nói tôi không lấy vợ. nhưng mà bây giờ hôm nay ta đạo phổ người tu chứng minh cái cặp vợ chồng này được hạnh phúc đạo lẫn đạo mà đạo lẫn đạo ai thương suốt. Và nếu hai bạn mà tiếp tục đi cái con đường không hay thì bao nhiêu khối óc này và bao nhiêu cặp mắt này nó sẽ rơi lụy. Thế chưa? Phải cố gắng năm đó mà tu. Bởi vì bao nhiêu người tu này tới chứng kiến cái lễ thành hôn này mà muốn đưa tới một cái ý nghĩa cao siêu hơn đời lãnh đạo, chứ không muốn đưa cái ý nghĩa ô tập giả tạo. Chúng tôi đến đây không phải vì miếng ăn, nhưng mà vì tình thương và đạo đức của tương lai quá thiệt rồi. Cho nên các bạn phải hiểu sâu một chút, rồi các bạn tu, tu sống với nhau, rồi tu, rồi thấy sẽ nhìn thấy nhiệm vụ sự thế là bạn cho mọi người. Phải làm cái gì ở sau này? Những cái sáng suốt mà đem tới sự hòa bình hay một thật không ngoài tình thương và đạo đức. Chiến sĩ tôi như vậy chỉ nắm hai cái gương tình thương và đạo đức mà thôi. Thân pha bất cứ một trận địch nào cũng tình thương và đạo đức. Bởi vì các bạn biết rõ rằng phần hồn bất diệt thì bạn cứ giữ tình thương và đạo đức. Trận nghĩa nào bạn cũng tới không sai. Bây giờ mặt trận mới của cặp gia đình này, của cặp vợ chồng này, cái mặt trận mới đấy. Nhưng mà phải giữ hai cái kim đó mới được khéo. Thấy không? Nhưng sự đó phải mua. Đó. Và đi trong tình thương đó. Rồi mới tiến tới. Thì tốt đẹp, nó đẹp.